Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp lãnh đạo tập đoàn Lotte Hàn Quốc.
Bế mạc kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Sơ khảo tiếng hát Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tổng thống Ba Lan tuyên bố ngừng cấp vũ khí cho Ukraine bị hiểu sai.
Trung Quốc ngừng xuất khẩu 2 kim loại hiếm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akichino và Công Nương đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chào mừng Hoàng Thái tử Akichino và Công Nương thăm lại Việt Nam vào đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư thương mại, đặc biệt là giao lưu địa phương, giao lưu nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong tương lai. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là người bạn tốt, cùng đồng hành và chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới nhà vua Naruhito và Hoàng hậu, Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu, mời nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Hoàng Thái tử Akichino bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua, chuyển lời thăm hỏi của nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân. Nhấn mạnh sự tương đồng về văn hóa cùng sự gắn kết lịch sử lâu dài chính là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.
Chiều nay, chủ trì tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào hai thành phố của Hà Nội trong tương lai, đó là thành phố phía Bắc gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, được định hướng là thành phố thông minh, dịch vụ, đối ngoại, và thành phố phía Tây gồm Hòa Lạc, Xuân Mai là thành phố khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn của Việt Nam, đứng thứ hai về hỗ trợ và đứng thứ ba về thương mại. Riêng tại Hà Nội, vốn đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc xấp xỉ 8 tỷ đô la Mỹ. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư, nhất là tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, bởi nơi đây có rất nhiều tiềm năng nhưng đến nay mới chỉ lấp đầy khoảng 30%. Chúc mừng tập đoàn Lotte vừa khai trương tổ hợp Lotte Mall Westlake tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Bí thư Thành ủy cho rằng đề xuất điều chỉnh thời gian thuê đất đối với dự án này là có cơ sở. Thành phố sẽ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá các dự án của Lotte triển khai tại Hà Nội đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Đồng thời, hy vọng dù còn khó khăn nhưng với sự hiểu biết và gắn kết, quan hệ hợp tác giữa tập đoàn với thủ đô ngày càng bền chặt hơn, có tương lai tốt hơn. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, thành phố Hà Nội và cá nhân Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đối với sự phát triển của tập đoàn Lotte tại Việt Nam. Ngài Shin Dong-bin hy vọng tổ hợp Lotte Mall Westlake tin tưởng và cam kết nếu được điều chỉnh thời gian thuê đất sẽ chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam và đồng hành cùng sự phát triển của thủ đô Hà Nội.
Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chủ trì làm việc với huyện Hoài Đức về kiến nghị và báo cáo xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện trên địa bàn huyện Hoài Đức còn có 19 dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, đã giao đất. Trong đó có 2 dự án kiến nghị đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai, 1 dự án đề xuất thu hồi. Đối với 15 dự án kiến nghị tiếp tục rà soát các thủ tục liên quan để thực hiện, trong đó có 1 dự án chậm tiến độ đã gia hạn sử dụng đất 24 tháng, 2 dự án đã giải phóng mặt bằng chưa đầu tư xây dựng đang vướng mắc về chính sách và 5 dự án có vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi nghe báo cáo thêm về một số kiến nghị, đề xuất của các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương làm rõ các dự án chậm triển khai, thực hiện đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hồ sơ pháp lý, tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật trong xử lý các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ trên địa bàn huyện Hoài Đức. Trong đó đồng tình với kiến nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, để sớm đưa dự án vào hoạt động, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án không đủ điều kiện hoặc vi phạm quy định.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của thành phố, trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 để kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết và các giải pháp bảo đảm an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 7 nghị quyết để kịp thời quyết định các nội dung, cơ chế chính sách, giải pháp quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, quyết nghị một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại quận Thanh Xuân ngày 12 tháng 9 năm 2023. Theo bà Lâm Thị Quỳnh Giao, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện tổ thư ký kỳ họp nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố với 9 nhóm biện pháp và 32 nhiệm vụ, trong đó có những biện pháp ngay trước mắt cũng như thời gian tiếp theo để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Bà Lâm Thị Quỳnh Giao cho biết.
Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Các sở, ban ngành, thành phố, chính quyền, các địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nội dung, hình thức, phương pháp đa dạng, thiết thực, hiệu quả.
Cũng trong phiên họp hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Các nội dung liên quan đến triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, đề án thành lập quận Gia Lâm và các nội dung quan trọng khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ngay sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Lưu ý một số nội dung cần triển khai khẩn trương, quyết liệt trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.
Về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, với quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, công tác phòng chống cháy nổ là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, quyết liệt hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, trong đó tập trung quyết liệt khắc phục các tồn tại hạn chế, có kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện, hạn chế mức thấp nhất các nguy cơ để xảy ra cháy nổ trên địa bàn thành phố.
Về tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công của thành phố, kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương 33 dự án quan trọng, trong đó có 3 dự án nhóm A, 30 dự án nhóm B, nhóm C thuộc các lĩnh vực y tế, văn hóa, hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, thủy lợi, môi trường, công viên, vườn hoa. Đây là những dự án cấp thiết, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội các địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô. Về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án, xây dựng kế hoạch chi tiết có lộ trình cụ thể và phân công rõ nhiệm vụ để sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn khảo sát của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối chủ trì làm việc với Thành ủy Hà Nội về việc khảo sát phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện quyết định số 171 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan hội quần chúng. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc làm việc với đoàn khảo sát. Đảng bộ Hà Nội là đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 tổ chức đảng trực thuộc và gần 46 vạn đảng viên. Đối với các hội quần chúng, hiện thành phố có 3.711 hội. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đã làm rõ những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện quy định 171. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc quản lý của các cấp ủy, chính quyền đối với các hội quần chúng trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề xuất kiến nghị với Trung ương 4 nhóm nội dung. Trên cơ sở triển khai thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng việc sửa đổi quy định số 171 là hết sức cần thiết nhằm phù hợp với thực tiễn hiện nay. Việc sửa đổi quy định mới cần tránh việc hành chính hóa các hội, đặc biệt cần phát huy được vai trò của tổ chức đảng trong các cơ quan hội quần chúng một cách thực chất. Trên cơ sở quy định số 171, việc sửa đổi và ban hành quy định mới cần có quy định khung để các đơn vị địa phương triển khai cho phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương, trong đó chú trọng tăng cường phân cấp ủy quyền.
Sáng nay, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 góp phần xây dựng nông thôn mới. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao tính bổ ích, thiết thực của chương trình. Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã lựa chọn được vấn đề các huyện cần, không mang tính hàn lâm, vừa là thông tin giới thiệu đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ cao kết nối tới đối tượng thụ hưởng. Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu. Vì vậy, ngành nông nghiệp thủ đô cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, đồng thời giải quyết những điểm nghẽn cố hữu. Tuy nhiên, do đặc thù riêng nên ngành nông nghiệp của Hà Nội không nên áp dụng máy móc mà cần căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để lựa chọn mô hình phù hợp. Thông qua hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng mong muốn Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ tiếp tục là cầu nối giữa nhà khoa học với các địa phương, doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, gợi mở chủ trương chính sách cho thành phố phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Hiện các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Gai đang ngập tràn những sắc màu rực rỡ với đủ loại đồ chơi truyền thống tới hiện đại. Đặc biệt, đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại vị thế trong Tết Trung Thu năm 2023. Ghi nhận tại khu vực chuyên kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, cho thấy đồ chơi Trung Thu năm nay phong phú và đa dạng mẫu mã màu sắc bắt mắt. Đặc biệt, các mặt hàng đồ chơi truyền thống như mặt nạ bồi, đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, trống chiếm đến từ 70 đến 80% lượng sản phẩm tại các gian hàng. Giá bán các sản phẩm như trống bỏi có giá từ 5.000 đến 10.000 đồng một chiếc, lồng đèn giấy thủ công có giá từ 20 đến 40.000 đồng một chiếc, mặt nạ được làm bằng giấy bồi có giá từ 35.000 đồng đến 80.000 đồng một chiếc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàm Buồm, quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động trưng bày trải nghiệm các điểm di sản trong khu Phố Cổ Hà Nội và không gian bích họa phố Phùng Hưng. Sự kiện thu hút đông đảo các em học sinh tới tham dự. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
Con thích nhất Trung Thu là con có thể có diễn được mọi người xem và được mọi người khen. Con thích đồ chơi Trung Thu, con thích đèn ông sao, đèn lồng và bánh Trung Thu.
Con thích Tết Trung Thu bởi vì Trung Thu có đèn ông sao và đèn lồng. Và con thích cả đầu dầu.
Con thấy Tết Trung Thu rất là vui ạ.
Đó là những suy nghĩ đầy màu sắc đáng yêu của các bạn nhỏ đang học lớp 1, lớp 2 trên địa bàn Hà Nội, được có mặt và tham gia biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc chuỗi các hoạt động trưng bày trải nghiệm Tết Trung Thu xưa trong khu phố cổ Hà Nội. những suy nghĩ gợi cho chúng ta một chút hoài niệm về thuở ấu thơ, khi mà Tết Trung Thu chỉ có những thứ đồ chơi đơn giản, và bánh Trung Thu cũng chỉ đơn giản, không nhiều chủng loại như bây giờ. Có lẽ chính bởi vậy mà đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động Tết Trung Thu năm 2023 là Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công các làng nghề đã xây dựng lên một chương trình đặc sắc với nhiều hoạt động được diễn ra tại các điểm di sản trong khu phố cổ. Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một góc nhìn, một hình ảnh thật sự cổ truyền của Tết Trung Thu xưa, qua đó giúp các em thêm yêu hơn và tự hào hơn về ngày Tết Trung Thu của dân tộc. Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội chia sẻ.
Thể điểm mới ở đây là chúng tôi là đã đưa ra cho mọi người hiểu hơn về cái gốc của cái Trung Thu xưa, để chúng tôi từ đó để chúng ta có thể là có những cái phát huy những cái giá trị di sản văn hóa, không những ở những cái điểm di tích mà ở các không gian công cộng, cũng như là gìn giữ được những cái văn hóa truyền thống Trung Thu của cha ông.
Có mặt tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, em Đỗ Vân Nhi đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đặc biệt ấn tượng với trưng bày chủ đề Trở về Trung Thu xưa do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sưu tầm và giới thiệu lần đầu tiên. Ở đó có những hình ảnh bài viết, bài thơ về Tết Trung Thu thời kỳ phong kiến, là nghi thức Tết Trung Thu trong cung đình Triều Nguyễn, hay những hình ảnh rước đèn trên các con phố cổ của Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. Vân Nhi chia sẻ.
Em ấn tượng nhất về những chỗ trưng bày Trung Thu xưa, những bài báo, những bài viết, những bài thơ ghi ở những về những Trung Thu ngày xưa. Em thấy rất là hay, em đã đọc qua và em thấy rất ý nghĩa.
Sau lễ khai mạc ngày hôm nay, các hoạt động trưng bày hình ảnh, trình diễn cách làm đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn lồng, làm bánh nướng, bánh dẻo, giao lưu về Tết Trung Thu sẽ đồng thời diễn ra tại các địa điểm Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, Ngôi nhà Di sản, số 87 phố Mã Mây, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, Đình Đồng Lạc, số 38 Hàng Đào và Không gian Bích họa phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã đến hết ngày 29 tháng 9. Đây thực sự là một hoạt động trải nghiệm thú vị và đầy đủ nhất cho các bạn nhỏ tìm hiểu về Tết Trung Thu xưa và nay.
Mùa thu, mùa của tình yêu và ký ức đã ùa về với biết bao niềm thương, nỗi nhớ. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca của Đài Hà Nội sẽ cùng quý vị bước vào một không gian nồng nàn, trữ tình và sâu lắng của mùa thu với những ca khúc hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, vòng sơ khảo cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội đang diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn. Những giọng ca mới, phong cách âm nhạc đa dạng được các thí sinh thể hiện trong phần thi của mình. Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài hấp dẫn để tìm ra những tài năng âm nhạc mới.
Ngay từ buổi sớm nay, các thí sinh tham gia vòng thi sơ khảo 1 cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội đã có mặt tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Các thí sinh đều chuẩn bị cho mình những bộ trang phục thật chỉnh chu, một tinh thần ổn định để cố gắng thể hiện tốt phần dự thi. Tham dự vòng sơ khảo 1 Tiếng Hát Hà Nội, đoàn thí sinh đến từ Lào Cai đã cùng nhau vượt hơn 200 km đến với thủ đô Hà Nội, mang đến cho cuộc thi những màu sắc mới. Bạn Phương Thị Bảo Minh chia sẻ.
Chúng em ba con người là ba màu sắc riêng, giống như người bạn của em hôm nay là mặc trên người bộ trang phục dân tộc Mông. Em là mặc trên người bộ áo dài thổ cẩm. Như bộ áo dài của em là sẽ là hội tụ tất cả những tinh hoa văn hóa của người con Tây Bắc ạ. Khó khăn mà bọn em gặp phải đó là thời gian và hành trình của em xuống rất là xa, hơn 200 cây số để xuống mảnh đất Hà Nội ạ. Có bọn em phải xuống trước từ 2 đến 3 hôm để ổn định tinh thần và sức khỏe ạ.
Các thí sinh tham gia vòng sơ khảo 1 đã tự tin thể hiện phần thi của mình với đa dạng các thể loại nhạc từ thính phòng, dân gian, trữ tình, nhạc nhẹ.
vừa thể hiện xong phần thi của mình bằng một ca khúc nhạc trẻ, anh Nguyễn Tuấn Sơn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ.
Lúc đầu rất là hồi hộp, nhưng mà khi mà kiểu diễn xong rồi thì mình bắt đầu thấy thoải mái hơn. Bởi vì lúc đầu là kiểu khi mà mình bước vào thì thấy ai cũng chơi những dòng nhạc như kiểu là Thính Phòng với cả là nhạc trữ tình, nghĩa là mình cũng hơi quan ngại về vấn đề quan điểm đưa ra bài hát của mình. Thính Phòng với trữ tình thì chưa phải là dòng nhạc điểm mạnh của mình lắm. Hôm nay mình chọn bài nhạc trẻ, thế là lúc đầu vào thấy mọi người hát thể loại khác cũng hơi bỡ ngỡ. Tin rằng là nếu như mà vào đến vòng 2 thì em sẽ thể hiện tốt hơn vòng này của mình.
Những phần thi được thể hiện nghiêm túc, từ chuẩn bị trang phục đến tập luyện, biểu diễn rất tự tin. Trong vòng thi sơ khảo, thí sinh sẽ hát thử giọng bài hát tự chọn cùng với một đàn organ đệm. Ban giám khảo sẽ sơ tuyển, chấm loại trực tiếp về giọng hát và hình thức để lựa chọn 120 thí sinh có hình thức phù hợp và giọng hát đạt yêu cầu vào vòng sơ khảo 2. Thành phần ban giám khảo là các biên tập viên âm nhạc, ban văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Các thí sinh tham gia cuộc thi với niềm đam mê âm nhạc đánh giá cuộc thi tiếng hát Hà Nội có tính chuyên môn cao. Tuy mỗi người từ những vùng miền khác nhau nhưng đều mong muốn được đóng góp tài năng của mình vào đời sống văn hóa nghệ thuật của thủ đô. Tiếng hát Hà Nội không chỉ là cuộc thi giọng hát của những công dân thủ đô mà còn là cơ hội của những giọng hát từ mọi miền Tổ quốc hát về Hà Nội, hát từ Hà Nội. Vòng sơ khảo 1 của cuộc thi sẽ diễn ra đến ngày 25 tháng 9 năm 2023. Trong thời gian diễn ra vòng sơ khảo 1, ban tổ chức vẫn tiếp tục mở cổng đăng ký qua app Hà Nội On chào đón các tài năng âm nhạc về so tài.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Hà Nội hiện có 23 tòa chung cư chưa được nghiệm thu các hạng mục phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động nhiều năm vừa qua. Chỉ riêng quận Hà Đông, số chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã hoạt động là 8 chung cư trên tổng số 23 tòa chung cư tương tự của toàn thành phố. Nhiều tòa chung cư đã từng bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn vi phạm, thậm chí có tòa đã có quyết định tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.
Sáng nay, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 700 chủ cơ sở loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh cho thuê trọ trên địa bàn. Tại đây, các học viên đã được báo cáo viên thuộc Đại học Phòng cháy chữa cháy cung cấp kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là kiến thức thiết thực giúp các chủ cơ sở nâng cao nhận thức và có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại khu dân cư trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống cháy nổ là một trong những yêu cầu quan trọng để đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh tại tất cả các nhà trường. Tại các nhà trường, để tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh có những hành động thiết thực, loại bỏ được các nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ có thể xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng nhiều trường học an toàn về phòng cháy.
Chứng kiến các vụ cháy ở gần nhà, em Nguyễn Thủy Trang, học sinh trường tiểu học Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm đã rất sợ hãi. Tuy nhiên, do được trang bị những kiến thức phòng cháy chữa cháy từ thầy cô, nhà trường và lực lượng công an, em đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xử lý tình huống.
Bản thân con thì đã từng chứng kiến hai vụ cháy ở gần nhà và con đã rất là sợ hãi. Nhưng mà may mắn là con đã được học cái khóa học này. Khi mà con dùng bình cứu hỏa thì con cảm giác như mình là một người bình cứu hỏa thực thụ ấy.
Thiếu tá Dương Minh Thanh, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ tại trường học, một nhiệm vụ rất quan trọng đó là trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm thoát nạn cho các em học sinh. Khi các em có sự chủ động trước mỗi tình huống, sự cố cháy nổ xảy ra thì chắc chắn hậu quả sẽ được giảm thiểu.
Để các bạn ấy bình tĩnh và thoát nạn an toàn là cái ưu tiên số 1, còn chúng tôi không khuyến khích các bạn ấy sử dụng bình chữa cháy để làm những việc thay người lớn.
Trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình được chọn là một trong hai đơn vị điểm xây dựng trường học an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận. Do đó, công tác diễn tập, trang bị những kiến thức về phòng cháy và thoát nạn luôn được nhà trường ưu tiên thực hiện mỗi giờ ngoại khóa. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương, phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Những cái buổi diễn tập như thế này chúng tôi mong muốn là không chỉ riêng ở trường học mà các con nếu mà khi có thể được thì các con sẽ được thực hành thường xuyên để biến nó thành những cái chủ động và giúp các con có thể linh hoạt xử lý những cái tình huống. Đầu tiên là bảo vệ bản thân mình và sau đó là an toàn cho các bạn trong lớp.
Không chỉ là trang bị kiến thức về phòng chống cháy nổ, tại các trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải tổ chức được đội cứu hộ tại trường. Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, đây là lực lượng nòng cốt trong duy trì công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở, nhằm phát huy phương châm 4 tại chỗ là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Khi có cháy nổ xảy ra, kịp thời triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng cho các cháu học sinh, cán bộ, giáo viên và tài sản của nhà trường. Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình và Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo của quận xây dựng các cái bài giảng dựa trên các cái màn hình trình chiếu slide để chuyển cho các giáo viên và có thể là làm cái tài liệu để sinh hoạt ngoại khóa.
Với cái mô hình trường học an toàn này thì các em học sinh sẽ được trực tiếp lĩnh hội những kiến thức và đồng thời sẽ được thực tế trải qua những cái tình huống cháy nổ mô phỏng ở tại ngay trường học của mình và từ đó thì đúc rút được những cái bài học kinh nghiệm rất là lớn cho các em.
Việc nhân rộng các mô hình điểm về phòng cháy chữa cháy nhằm lan tỏa rộng rãi về ý nghĩa tầm quan trọng của việc toàn dân tham gia công tác phòng cháy, góp phần phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Ba Lan Duda tuyên bố bình luận của Thủ tướng Morawiecki về ngừng chuyển vũ trang cho Ukraine đã bị hiểu sai khi quan hệ hai nước căng thẳng. Thủ tướng Morawiecki cho biết sẽ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine để tập trung xây dựng nền quốc phòng giữa lúc căng thẳng hai nước leo thang về vấn đề xuất khẩu nông sản. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Müller sau đó nói rằng Ba Lan vẫn sẽ chuyển giao các lô vũ khí và đạn dược theo thỏa thuận đã đạt được, trong đó có những hợp đồng đã ký với Ukraine.
Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu Gali và Jetmani của Trung Quốc đã giảm xuống mức 0 trong tháng 8, một tháng sau khi Bắc Kinh thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hai loại kim loại quý có vai trò quan trọng trong ngành sản xuất chất bán dẫn. Theo Liên minh Nguyên liệu thô quan trọng, Trung Quốc sản xuất khoảng 80% Gali và khoảng 60% Jetmani của thế giới. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố vào hôm 20 tháng 9 cho thấy nước này đã không xuất khẩu hai kim loại này trên thị trường quốc tế vào tháng trước. Trong khi hồi tháng 7, Bắc Kinh đã xuất khẩu 5,15 tấn Gali và 8,1 tấn sản phẩm Jetmani rèn ra thị trường quốc tế.
Anh đã hợp thức hóa thỏa thuận cho phép trao đổi dữ liệu cá nhân với Mỹ, qua đó mở rộng thỏa thuận mà Liên minh châu Âu EU và Mỹ mới đạt được. Thông báo đăng ngày 21 tháng 9 trên cổng thông tin điện tử của chính phủ Anh nêu rõ, thỏa thuận sẽ thiết lập cầu nối dữ liệu với Mỹ thông qua thỏa thuận mở rộng khung bảo mật dữ liệu EU và Mỹ. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 tới. Theo đó, các tổ chức và doanh nghiệp Anh có thể chuyển dữ liệu cá nhân một cách an toàn và bảo mật tới các tổ chức được cấp phép tại Mỹ.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Liverpool đối đầu với LASK Linz tại bảng E Europa League. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thực hiện 11 thay đổi trong đội hình xuất phát của mình so với chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Wolves tại thứ bảy tại giải Ngoại hạng Anh. Nhiều gương mặt trụ cột của đội bóng như Robertson, Jota, Alisson, Salah, McAllister đều được nghỉ ngơi. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức trao cơ hội cho Tsimikas, Elliot, Doak. Với đội hình chấp vá, ít thi đấu cùng nhau, Liverpool khởi đầu không tốt. Họ thủng lưới ngay ở phút 14 sau pha dứt điểm của Fraker bên phía LASK. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Liverpool dồn ép đối thủ nhưng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa vì khả năng dứt điểm của các chân sút chưa tốt. Phải sang tới hiệp 2, Liverpool mới bừng tỉnh để ghi 3 bàn với các pha lập công của Darwin Núñez phút 56, Diaz phút 63 và Salah phút 88 để thắng ngược 3-1. Qua đó tạm xếp ngôi đầu bảng đấu này. Trong khi đó, tại bảng A, một đại diện khác của nước Anh là West Ham cũng có cú lội ngược dòng trên sân nhà với tỷ số 3-1 trước TSC Parca Topola của Serbi. Sau hiệp 1 không có bàn thắng thì ngay đầu hiệp 2, Stanic bất ngờ mở tỷ số cho TSC Parca Topola. West Ham đã chứng tỏ bản lĩnh của đương kim vô địch Conference League với 3 bàn thắng từ phút 66 đến phút 82 để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1. Còn tại bảng B, Brighton đã không thể hiện được bản lĩnh khi ra sân chơi châu Âu khi để thua AEK Athens 2-3 ngay trên sân nhà. Khi trước đó, Brighton vừa gây ấn tượng khi thắng MU tại sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.